Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 20 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê chuẩn 243 khu vực bỏ phiếu, thành lập 8 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với 40 đại biểu được bầu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 theo đúng quy định, đúng luật. Các phường xã đã ban hành nghị quyết ấn định 200 đơn vị bầu cử với 174 đại biểu được bầu. 100% các xã phường đã thành lập Ủy ban bầu cử xã phường gồm 352 thành viên, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử và việc điều chỉnh phân công thành viên ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố phụ trách địa bàn các xã phường. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như lập danh sách công bố chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo từng đơn vị bầu cử, Ủy ban bầu cử các xã phường nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử, tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ tại các xã phường, rà soát lại danh sách chức ngang của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá tình hình dịch COVID-19 và những nguy cơ tái bùng phát dịch. Hội nghị thông qua kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, đợt 1, tỉnh tiếp nhận 10,4 nghìn liều vaccine AstraZeneca để triển khai tiêm phòng miễn phí cho các trường hợp được ưu tiên, nhân viên y tế, thành viên ban chỉ đạo các cấp, nhân viên tham gia phòng chống dịch, phóng viên và 400 liều cho lực lượng công an. Trong đó, thành phố Thái Nguyên được phân bổ gần 1.400 liều. Từ nay đến hết năm 2021, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 4 đợt tiêm. Căn cứ vào số lượng vaccine do Bộ Y tế cung cấp, dự kiến đợt 2 tiêm cho trên 36,6 nghìn người, lực lượng quân đội, công an, giáo viên. Đợt 3 sẽ tiêm cho trên 142 nghìn người là những người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, những người cung cấp dịch vụ thiết yếu. Đợt 4 tiêm cho trên 820 nghìn người là các đối tượng còn lại trên 18 tuổi, công nhân các khu công nghiệp. Trong đợt 1 sẽ triển khai tiêm ở 18 điểm tại các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 và kết thúc trước ngày 15 tháng 5 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường yêu cầu các ngành địa phương không được chủ quan lơ là mà phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò của các đội tự quản, rà soát các đối tượng từ nơi khác trở về địa phương, đồng thời lưu ý các cấp ngành chức năng thực hiện tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đúng đối tượng, quy trình, đảm bảo an toàn.
Sáng ngày 19 tháng 4, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, các nội dung chính được quán triệt tại hội nghị là các chuyên đề bao gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Hiện nay, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng là đơn vị có đông đảng viên nhất trong khối xã phường của thành phố Thái Nguyên, gồm 36 chi bộ trực thuộc, 26 chi bộ tổ dân phố và 10 chi bộ cơ quan doanh nghiệp trường học với 2025 đảng viên. Để triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức 6 lớp học tập nghiên cứu quán triệt từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4. Mỗi lớp sẽ học tập trong 1,5 ngày.
Ngày 19 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Patimex phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2021 cho trên 1.300 học sinh và cán bộ giáo viên trong toàn trường. Tại chương trình, ngoài việc thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố trong 3 tháng đầu năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên còn tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ gắn với các câu hỏi liên quan và trả lời đúng có thưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên và học sinh. Dưới hình thức sân khấu hóa, các tiểu phẩm có chủ đề về an toàn giao thông do các em học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tự biên tự diễn với nhiều thông điệp ý nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Cũng tại chương trình, công ty Honda đã hướng dẫn học sinh một vài nguyên tắc xử lý khi tham gia giao thông, đồng thời ký cam kết thực hiện cuộc vận động 3-0 với ma túy. Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh nhà trường, qua đó góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Patimex đã tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó có hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có 3 hộ dân của xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Gồm 1. Hộ ông Mạc Trường Sinh được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9729 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 100 m² đất ở nông thôn. Gia đình ông Sinh được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất và tài sản trên đất với tổng số tiền trên 568 triệu đồng. 2. Hộ ông Mạc Đĩnh Chí được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9728 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 101 m² đất ở nông thôn. Gia đình ông Chí được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất và tài sản trên đất với tổng số tiền trên 486 triệu đồng. 3. Hộ bà Mạc Thị Hằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9727 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 99 m² đất ở nông thôn. Trên đất có nhà 2 tầng mái bằng, hợp khối nhà 3 tầng mái tôn, hợp khối nhà 2 tầng mái bằng. Gia đình bà Hằng được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai các quyết định và mời 3 hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhiều lần, nhưng cả 3 hộ đều không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất ở thấp, đề nghị được bồi thường hỗ trợ phần diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, đề nghị được giới thiệu quỹ đất tái định cư và giao đất tái định cư. Riêng hộ bà Mạc Thị Hằng có thêm lý do là giá bồi thường tài sản nhà thấp. Sau khi có ý kiến của ba gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn mời các hộ gia đình đối thoại, giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng các hộ gia đình không nhất trí. Ngày 1 tháng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 260 về việc trả lời đầy đủ các ý kiến đề nghị của ba hộ gia đình trên. Trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ngày 2 tháng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có các công văn số 262, 263 và 624 về việc đề nghị hộ các ông Mạc Trường Sinh, Mạc Đĩnh Chí và hộ bà Mạc Thị Hằng đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Nếu các hộ trên không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công trụ T4, T5, cầu Mo Linh 2 theo quy định hiện hành.
Tọa lạc ở tổ 4, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, đình Hùng Vương là ngôi đình có bề dày lịch sử lâu đời. Tương truyền, đây vốn là một ngôi miếu cổ của nhân dân địa phương thờ thổ thần. Vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 20, ngôi miếu cổ đã được tôn tạo, xây dựng thành ngôi đình. Sau đó, nhân dân ở đây đã lên đền Hùng, Phú Thọ, xin chân hương về thờ vua Hùng tại ngôi đình. Từ đó, đình có tên là đình Hùng Vương. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954, đình là nơi tổ chức các lớp bình dân học vụ. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, nên các dấu tích của ngôi đình cổ hầu như đã mất, chỉ còn lại duy nhất cây nóc của đình. Trên đó có ghi lại bằng chữ Hán về thời gian hai lần phục dựng lại ngôi đình. Với ý thức về giá trị của tín ngưỡng thờ vua Hùng và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương đã có văn bản gửi Ban Quản lý Đền Hùng Phú Thọ xin rước các hiện vật quý gồm Ngọc Phả về 18 đời vua Hùng, Thánh Hiệu, các lô nhang cổ, đất ở Đền Thượng, nước ở Giếng Ngọc tại Đền Hùng, cùng rất nhiều đồ thờ cúng linh thiêng khác từ Đền Hùng Phú Thọ về thờ tại Đình Hùng Vương. Đặc biệt, đình còn là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, những người đã có công giữ nước qua các thời kỳ lịch sử, khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Với lịch sử lâu đời và ý nghĩa quan trọng như vậy, năm 2012, đình Hùng Vương đã vinh dự được đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam từ bao đời nay đã hình thành trong tâm thức của mình. Vua Hùng là vị vua thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Vì thế, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 hàng năm là ngày để cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước. Vào ngày này, đông đảo các tầng lớp nhân dân ở thành phố Thái Nguyên và du khách thập phương lại vui mừng phấn khởi tham dự lễ hội Đình Hùng Vương để tâm thành lễ vọng, thể hiện tâm thức của người Việt Nam luôn nhớ về cội rễ của mình. Lễ hội được tổ chức trang nghiêm với hoạt động rước lễ của hàng trăm người, trong đó có 100 em học sinh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương trong trang phục cách điệu, tượng trưng cho 100 người con của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ đi dọc theo một số tuyến đường chính của thành phố. Tiếp đó, phần nghi thức của buổi lễ dỗ tổ cũng được Ban Quản lý Đình Hùng Vương tiến hành đầy đủ, nghiêm trang, đúng với hướng dẫn của Ban Quản lý Đền Hùng Phú Thọ. Thông qua lễ hội đã thể hiện sự tri ân của mỗi người con đất Việt khi hướng về tổ tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã quy định bắt buộc xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera lưu trữ hình ảnh trong suốt quá trình tham gia giao thông trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Sau khi nghị định được ban hành, ngành giao thông vận tải Thái Nguyên đã tích cực triển khai phổ biến đến các tổ chức hội, đơn vị, kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh về chủ trương, nội dung yêu cầu và thời gian thực hiện nghị định doanh nghiệp. Bài viết sau của tác giả Hoài Thu sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định bắt buộc xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera lưu trữ hình ảnh trong suốt quá trình tham gia giao thông. Trong đó, thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe tối thiểu là 24 giờ, gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km và tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km. Hình ảnh camera trên xe phải được truyền với tần suất từ 15 đến 20 lần trên giờ, tương đương từ 3 đến 5 phút trên một lần truyền dữ liệu về đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo an ninh và an toàn giao thông. Hiện nay, tai nạn giao thông do xe khách, xe tải vẫn khá phổ biến. Cùng với đó, thực trạng vi phạm các quy định về giao thông vẫn còn nhiều. Bởi vậy, việc ban hành nghị định này về việc lắp đặt camera lưu trữ hình ảnh trong suốt quá trình tham gia giao thông được cho là cần thiết. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
việc lắp cái camera giám sát các cái hành khách cũng như người lái xe trong cái quá trình tham gia giao thông thì sẽ giúp góp phần rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện nghiêm các cái quy định về thể lệ vận tải, các cái hoạt động vận tải cũng như cái quá trình mà vận hành trên đường tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Cái việc mà giám sát hành trình thì cũng đã có một cái kinh nghiệm rất là rõ, là sau khi triển khai cái giám sát hành trình trước đây thì đã có cái tỷ lệ mà cái mắc lỗi vi phạm trên một thời gian hành trình ấy đã giảm đi đến 36 lần.
Ông Nguyễn Quốc Xuân, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương chia sẻ:
chưa ngày lắp camera thì nó cũng rất là theo đúng cái quy trình, tức là nâng cao cái chất lượng, cái tiêu chuẩn của Bộ Giao thông đề ra. Vì bây giờ là cái thời kỳ số hóa nên nó cũng là phải theo cái thời đại, là nắm bắt cái thông tin kịp thời, xử lý các cái sự việc trên quá trình tham gia giao thông.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn toàn tỉnh có 739 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định của Nghị định 10 với tổng số 1.946 xe. Sở đã tích cực triển khai các quy định của Nghị định 10 tới các đơn vị ngay trong đầu quý 2 năm 2020. Mặc dù đã tiếp cận và nắm bắt được các nội dung quy định phải thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, song đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn chưa có đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải nào triển khai lắp đặt camera giám sát hành trình theo quy định bởi rất nhiều lý do. Đơn cử như đối với Công ty Cổ phần Vận tải Hành khách Thái Nguyên, hiện đơn vị có 50 đầu xe thuộc diện phải lắp camera giám sát suốt hành trình theo quy định. Nếu triển khai lắp đặt theo quy định đối với cả 50 xe này, thì liệu đơn vị có thể thực hiện được hay không? Ông Lê Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hành khách Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi vẫn phải phấn đấu hết mình là thực hiện theo đúng cái thời gian. Để đảm bảo xong thì cũng không, doanh nghiệp cũng chưa nói được, tại vì nó cũng do điều kiện nữa. Ảnh hưởng Covid từ năm 20, năm 21, thì hiện trạng chung của các đơn vị vận tải là gặp quá nhiều khó khăn đi. Để kinh doanh ra thì đơn vị vận tải rất khó cái vấn đề để đầu tư thêm để lắp đặt trên xe khoảng 7 triệu một bộ mà phải đầu tư ngay ban đầu. Thế thì cũng là cái tài chính nó cũng rất lớn.
Đối với các đơn vị vận tải, một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 thì vấn đề kinh phí trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay là vấn đề không hề nhỏ. Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải cũng còn nhiều băn khoăn lo lắng về hiệu quả sử dụng camera lưu trữ hình ảnh, liệu có tương xứng với giá trị đầu tư hay không. Ông Nguyễn Quốc Xuân, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương, băn khoăn:
lắp xong camera rồi thì nó lại phải duy trì cái tiền phí để bảo trì, để hoạt động cũng là rất là nhiều. Cái tiền phí là nó tính theo tháng. Đối với các doanh nghiệp đang thời điểm này rất là khó khăn, nên tôi cũng yêu để kiến nghị là lùi lại thời gian nó lắp đặt cái thiết bị camera giám sát.
Dưới góc độ quản lý nhà nước, trước những khó khăn và băn khoăn lo lắng nêu trên, ngành giao thông vận tải cũng rất chia sẻ với các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên thì cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải có cái cam kết cũng như cái đăng ký các cái phương tiện mà phải thực hiện. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang đề nghị các cái cơ quan chức năng như Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cái đơn vị mà đầu mối, có cái đơn vị đầu mối nhập khẩu những cái thiết bị phù hợp với giá thành chi phí nó phù hợp cho để làm sao cho các cái doanh nghiệp, nhất là trong cái thời kỳ rất là khó khăn trong tình hình dịch bệnh này, thì giảm được cái khó khăn cũng như giảm được cái chi phí.
Hiện nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên đã lắp camera hành trình trên các phương tiện, song những camera thông thường đó không đạt tiêu chuẩn nên vẫn phải tháo gỡ để lắp đặt thay thế camera theo quy định, quy chuẩn đã được quy định trong Nghị định 10 của Chính phủ. Nếu như đại dịch COVID-19 không diễn ra, thì việc triển khai lắp đặt các camera theo quy định không phải là vấn đề quá sức đối với các doanh nghiệp vận tải Thái Nguyên. Nhưng hiện nay, sau những tác động của dịch bệnh, dù đã phục hồi phần nào các hoạt động, song doanh nghiệp vận tải vẫn còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt, lại thêm khoản kinh phí lớn từ việc lắp đặt camera giám sát lưu trữ hình ảnh và chi trả phí bảo trì. Có lẽ là quá sức cho doanh nghiệp trong lúc này. Bởi vậy, đứng trước yêu cầu hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát hành trình theo quy định trước ngày 1 tháng 7, các đơn vị doanh nghiệp vận tải có rất nhiều tâm tư. Đó là không phải không chấp hành quy định, nhưng tại thời điểm hiện nay, khả năng tài chính của doanh nghiệp không để đáp ứng việc theo quy định. Tuy nhiên, sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, các phương tiện trong diện bắt buộc phải lắp camera giám sát nhưng chưa thực hiện hoặc lắp đặt camera không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 105 đến câu hỏi 107.
Câu 105. Cử tri là sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học hoặc là công nhân khu công nghiệp có thể được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở giáo dục hoặc nơi có khu nhà ở tập trung của khu công nghiệp để tiện cho việc tham gia bỏ phiếu, có được không? Trả lời, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã quy định, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Như vậy, về nguyên tắc, cử tri là sinh viên, công nhân cần đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp trường đại học, cao đẳng hoặc khu công nghiệp được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên, công nhân không thường trú hoặc tạm trú trong khu ký túc xá hoặc khu nhà ở tập trung của khu công nghiệp mà có nguyện vọng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi có trường đại học, cao đẳng hoặc khu công nghiệp để thuận lợi hơn cho công việc và sinh hoạt của bản thân, có quyền xin cấp giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri, theo mẫu số 12 HDBC để được bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo khu vực bỏ phiếu mới. Câu 106. Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu? Trả lời. Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri, ví dụ như đi công tác, đi học, du lịch, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thăm thân, thì có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri, theo mẫu số 12 HDBC để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình, bên cạnh tên cử tri cụm từ bỏ phiếu ở nơi khác. Trường hợp người đã được ghi tên vào danh sách cử tri ở một khu vực bỏ phiếu, nhưng gần đến ngày bầu cử được chuyển đi cách ly y tế tập trung ở địa phương khác cho đến hết ngày bầu cử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận để đi bỏ phiếu ở nơi khác như đã nêu ở trên, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động cấp giấy chứng nhận và gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để đề nghị bổ sung người này vào danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới nhằm giúp họ thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân nơi đã lập danh sách cử tri ban đầu có trách nhiệm cập nhật vào danh sách cử tri cùng dòng với họ và tên của người bị đưa đi cách ly tập trung, nội dung ghi chú bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế. Câu 107. Việc điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào? Trả lời. từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Việc điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi thường trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Khi xóa tên cử tri trong danh sách cử tri và cấp giấy chứng nhận để cử tri đi bỏ phiếu ở nơi khác, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình, bên cạnh tên cử tri, cụm từ, bỏ phiếu ở nơi khác. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, thì tùy theo nguyện vọng của bản thân mà được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hoặc được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong khoảng thời gian nói trên, nếu chưa được ghi tên vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu nào, thì đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú tùy theo nguyện vọng của bản thân, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú, hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú. Cử tri nào vì đi nơi khác không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri, cụm từ, bỏ phiếu ở nơi khác. Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri. Khác với trước đây, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 không quy định về việc bổ sung cử tri vãng lai vào danh sách cử tri ngay tại phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Do đó, về nguyên tắc, những thay đổi liên quan đến cử tri như từ nước ngoài trở về Việt Nam, thay đổi nơi thường trú, được trả tự do. Sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết phải được thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Trừ trường hợp bị xóa tên trong danh sách cử tri thì tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Đối với cử tri đã được cấp giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Theo mẫu số 12 HDBC hoặc mẫu số 13 HDBC, thì việc bổ sung tên vào danh sách cử tri ở nơi mới cũng được tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Sau thời điểm bắt đầu bỏ phiếu thì Ủy ban Nhân dân cấp xã không thực hiện việc bổ sung danh sách cử tri nữa. Trong các biên bản kết quả kiểm phiếu của tổ bầu cử theo mẫu số 20 HDBC-QH và mẫu số 25 HDBC-HDNZ thì tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu được xác định là số cử tri trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu được cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.